Kinh văn và những lời khai thị. Tập 2. Phần 2. Lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Lớn Lao Thầy, điều được pháp môn tịnh độ chỉ dạy là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ thẳng tâm người. Nếu vẫn cho là kém kỳ lạ đặc biệt, thì mỗi niệm niệm Phật chính là thành Phật ngay trong niệm ấy, độ khắp ba căn, thống nhiếp thiền lục giáo, như mưa đúng thời, nhuần thấm vạn vật, giống như biển cả dung nạp trăm sông. Hết thảy pháp thiền viên đốn tiệm, không pháp nào chẳng xuất phát từ pháp giới này. Hết thảy đại hạnh quyền tiểu thực, không hạnh nào chẳng quay về nơi pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp liền dự vào hàng bổ xứ, viên mãn bồ đề ngay trong một đời này. Chúng sinh trong cựu giới lìa pháp môn này, trên là chẳng viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sinh. Bởi đó trọn Hoa Nghiêm hại chúng cùng tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa vừa xưng một tiếng liền chứng thật tướng các pháp. Tịnh độ là hành phương tiện tối thắng, nên trong luận khởi tính Ngài Mã Minh bảo là dễ hành mau đến. Ngài Long Thọ diễn dương pháp này trong luận Tỳ Bà Sa. Hậu thân của Đức Thích Ca là Ngài Trí Giả, nói ra thập nghi luận chuyên chí Tây Phương. Vĩnh Minh Đại Sư là A-di-đà Phật thị hiện, soạn tứ liệu giảng, chung thân niệm Phật, dẫn tam thừa ngũ tánh, cùng chứng chân thường, đưa thượng thánh hạ phàm, cùng lên bờ kia. Vì thế, pháp môn này, cả cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Thật có thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa của Đức Phật là đại giáo nhất thừa vô thượng, chẳng trồng cội đức thì trải bao kiếp khó gặp được. Đã được thấy nghe phải siêng tu tập. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật niệm Phật là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa cứ tu một pháp thì cả bốn giáo lý hạnh quả đều đủ. Còn đời này nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh có người hèn kém, nếu chẳng cậy vào Phật lực quý khó được giải thoát. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ thượng trung hạ, cao trỗi hơn lục giáo thiền tông. Thật là từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cửu giới chúng sanh nếu lìa pháp này thì trên chẳng viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sinh. Thế nên vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy. từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật của Tây Thiên Đông Độ đều quy kết liên bang. Cổ nhân nói: thân người khó được, Trung Quốc khó sinh, Phật pháp khó nghe, sinh tử khó xong. Chúng ta may mắn được thân người, sinh ở Trung Quốc, được nghe Phật pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sáu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ là pháp đại quyền xảo, phương tiện lạ lùng, khiến hàng phàm phu lè tè sát đất, được đới nghiệp vãng sanh. Thật không còn gì may mắn hơn nữa. Nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ ban nay? Chẳng nên gấp xin lòng tin chân thành, phát nguyện cầu xin ư? Trộm nghe, tịnh độ chính là pháp tỏ bày rốt ráo bổn hoài của Phật, cao vượt hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói gọn thì một lời, một câu một kệ, một sách đều có thể gồm trọn không còn sót. Nói rộng ra, dù huyền ngôn của Tam Tạng, 12 bộ kinh, diệu nghĩa của chư tổ năm tông, cũng chẳng thể diễn giảng trọn pháp môn tịnh độ này. Giả sử khắp đại địa chúng sanh đều thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, cõi nước đó, nói hăm hở, nói không gián đoạn, vẫn còn chưa thể tận nổi. Bởi lẽ, tịnh độ vốn là chẳng thể nghĩ bàn. Hãy thử nghĩ xem, Hoa Nghiêm Đại Kinh là bùa trong Tam Tạng, trong phẩm cuối cùng quy trọng nơi nguyện vương, áo nghĩa pháp hoa màu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe kinh liền vãng sanh, địa vị ngang với đẳng giác. Vậy thì ngàn kinh muốn luận, đâu đâu đều chỉ quy y tịnh độ là có nguyên do vậy. Văn thù phát nguyện, phổ hiền khuyến khích. Trong kinh Đại Tập, Đức Như Lai thọ ký rằng: trong đời mạt pháp, không do pháp này chẳng thể đắc đạo. Trong luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ phán định là pháp dễ hành, mau thoát sanh tử. Thế nên vạn thánh tiền hiền người người hướng đến, nào phải phí công? Thật có thể nói là cả một đời giáo hóa đều chỉ là đặt để cơ sở cho pháp môn niệm Phật. Chẳng phải chỉ có thế, phàm hết thảy cảnh giới đối ứng sáu căn, tức là sông núi, đại địa, sáng tối, sắc không, thấy nghe, hay biết, thành hương vị vân vân, không gì chẳng phải là văn tự để phô diễn xiển dương tịnh độ đó sao? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh chen nhau, lục hạn chiến tranh, tật dịch, bạn ma, tà kiến, không gì chẳng phải là để răng nhắc cảnh tỉnh có người mau cầu sanh tịnh độ đó ư? Nói rộng ra, há có thể trọn hết được sao? Còn như bảo, một lời đã gộp hết cả, thì đó là tịnh. Tịnh đến cùng cực thì sáng tỏ thông suốt. Nếu chưa đạt diệu giác, há dễ đảm đương nổi một lời này ư? Nghiên cứu bài tụng lục tức thành Phật thì sẽ biết. Một câu là tính nguyện hạnh. Với tính nguyện hạnh thì không tính chẳng đủ để khởi nguyện, không nguyện thì chẳng đủ để dẫn dắt hạnh, không có diệu hạnh trì danh thì chẳng đủ viên mãn điều mình nguyện, chứng điều mình tin. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là tán thán Phật, nêu chánh báo để gồm thâu y báo, thuật hóa chủ để bao gồm đồ chúng. Tuy chỉ gồm 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của cả 3 kinh tịnh độ. Một cuốn sách là cuốn Tịnh Độ Thập Yếu, chữ chữ đều là bến cầu cho đời mạt pháp, lời lời đều là gương báu của Liên Tông. Buốt lòng trào lệ, phanh tim vẫy máu, xứng tánh phát huy, chỉ bày cốt tủy. Dù dùng những thí dụ như cứu người chết đuối, cứu người bị lửa cháy, vẫn chẳng thể diễn tả lòng thống thiết của chư tổ được. Bỏ qua sách này thì chánh tính không do đâu mà sinh được, tà kiến không do đâu mà diệt được. Nên biết rằng chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy: giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Lẽ đầu tu trì lơ mơ hời hợt lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy Thích Ca Di Đà, giáo chủ hai cõi, đau đớn nghĩ đến chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đới nghiệp vãng sanh. Lòng hoàng từ đại bi ấy dù trời đất cha mẹ cũng chẳng thể bằng được một phần hằng hà xa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối mới tự có thể được Phật gia bị, tiêu nghiệp thân an thôi. Hòa Thượng Thiện Đạo nói: nếu muốn học về giải thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học về hạnh, nên chọn lấy một pháp khế lý khế cơ, chuyên tinh tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không thì từ kiếp này qua kiếp nọ vẫn khó xuất ly. Pháp khế lý khế cơ mà Ngài nói đó không gì hơn là tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương. Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên luận về xử lý duyên khởi của tịnh độ. Các kinh Đại Thừa khác đều nói kèm về tịnh độ, nhưng Kinh Hoa Nghiêm chính là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ mà xứng tánh giảng thẳng diệu pháp nhất thừa. Cuối kinh: hiện tại đi tham học khắp các thiện tri thức, sau khi chứng ngộ như chư Phật thiện tài đồng tử, được Phổ Hiền Bồ Tát giảng cho nghe 10 đại nguyện vương, Ngài dạy thiện tài và khắp Hoa Nghiêm hạ chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu được viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sinh, kẻ ngũ nghịch thập ác, đủ các điều bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật. Kẻ ấy liền vâng lời dạy, tưng niệm Phật danh. Chưa đầy 10 tiếng, liền thấy hóa thân Phật, đưa tay tiếp dẫn vạn sanh. Kinh Đại Tập dạy: đời mạt pháp, muôn ức người tu hành, ít có một người được giải thoát. Chỉ có nương nơi pháp môn niệm Phật mà giải thoát khỏi luân hồi. Do đấy, ta biết rằng pháp môn niệm Phật là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là pháp dù trí hay ngu đều hành được, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít nhưng hiệu quả nhanh. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi thế thù thắng vượt trội những giáo pháp thông thường. Người xưa nói, các môn khác học đạo như kiến bò leo núi cao, niệm Phật vãng sanh như căng bườm thuận gió nước xuôi, thật rất khéo hình dung vậy. Đại Giác Thế Tôn thường các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi lục đạo, trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra. Do vậy Ngài hưng khởi vô duyên đại từ, vận lòng đại bi đồng thể, thị hiện sinh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, nói rộng các pháp, nói đại cương, gồm có năm tông. Năm tông gì? Là giáo, là luật, là thiền, là mật, là tịnh. Luật là thân Phật, giáo là lời Phật, thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được gọi là Phật chỉ là do ba pháp này mà thôi. Sở dĩ Đức Phật độ sinh cũng chỉ là ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật giáo thiền tu trì, ba nghiệp của chúng sinh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sinh tử chính là niết bàn. Lại sợ tốt nghiệp sau nặng chẳng thể dễ chuyển, nên dùng sức đà la ni tam mật gia trì ung đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi chưa được giải thoát, phải thọ sinh lần nữa sẽ khó tránh khỏi mê lầm. Vì thế đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngõ hầu dù thánh hay phàm đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thánh thì mau chứng vô thượng bồ đề, kẻ phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử trói buộc. Do dựa vào tự lực của Phật nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Nên biết rằng luật là nền tảng của giáo thiền mật tịnh. Nếu chẳng thể nghiêm trì giới cấm sẽ chẳng đạt được lợi ích chân thật nơi giáo thiền mật tịnh. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững thì chưa cất xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của giáo thiền mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ là pháp môn để mười phương chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thủy thành chung. Vì thế trong phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài được Ngài Phổ Hiền Giá Bị khai thị chứng được đẳng giác. Đức Phổ Hiền khuyên thiện tài nên phát mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu mau viên mãn Phật quả. Ngài lại dùng pháp này phổ khuyến toàn bộ Hoa Nghiêm đại chúng nên tu tập như thế. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sinh, hạng người ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục A Tỳ, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, niệm được 10 tiếng hoặc chỉ niệm mấy tiếng là mạng chung, cũng vẫn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ bậc Đẳng Giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này, dưới đến kẻ tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức lợi ích của pháp môn đây vượt trội hơn các giáo pháp khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sinh tử, kẻ chưa đoạn hoặc nương vào tự lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Kẻ đã đoạn hoặc, nếu nương theo tự lực của Phật sẽ mong chứng được phẩm vị cao. Vì thế đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được. Do đó các kinh Đại Thừa như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, vân vân, các đại Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền, các đại tổ sư như Long Thọ Mã Minh đều thị hiện xiển dương, khen ngợi chỉ dạy phổ khuyến vãng sanh. Đức Di Đà, Đức Thích Ca trong những kiếp xưa phát đại thệ nguyện độ thoát.